Phần rỗi đời đời rất quan trọng. Việc rỗi linh hồn là điều cốt tử. Phần rỗi đời đời của ta quan trọng hơn hết, hơn tất cả mọi công việc. Thế nhưng nhiều người Kitô hữu chẳng quan tâm đến. Về việc phần xác, muốn vào được cơ quan nọ, xí nghiệp kia, hay là việc nhân duyên nào, thì khó nhọc mấy người ta cũng chẳng ngại, và không bỏ lỡ một giây. Hơn nữa còn tính toán liệu phương tìm kế, đến mất ăn mất ngủ cũng coi như không có gì. Về việc phần hồn, muốn được rỗi, người ta có lo lắng như vậy không? Hỡi ôi, chẳng lo gì. Nếu có lo thì chỉ lo làm mất linh hồn mà thôi. Nhiều người Kitô hữu xem sự chết, sự phán xét, sự sống đời đời, thiên đàng, quả ngục, không phải là những sự thật buộc phải tin. Đó chỉ là những chuyện do óc tưởng tượng của con người. Vì vậy họ chỉ lo việc đời này. Nếu bị thua kiện, mất mùa, mất tiền bạc của cải, thì họ tìm mọi cách để lấy lại. Nhưng khi mất ơn nghĩa Chúa, họ vẫn bình an như chẳng có sự gì xảy ra. Thật là lạ, người ta đỏ mặt tía tai khi bị thiên hạ chê là vụng về trong việc đời. Nhưng khi họ lơ là việc phần rỗi, họ lại không lấy làm hổ thẹn. Các thánh là những người khôn ngoan thật, vì chỉ lo việc phần rỗi mà thôi. Phần ta thật ngu dại, vì chỉ lao đầu vào việc thế gian, chẳng màng chi đến việc phần rỗi. Thánh Phaolô dạy rằng: Hỡi anh em, chúng tôi khuyên anh em cứ tiến thêm hơn. Vậy ta phải tin thật rằng phần rỗi đời đời rất quan trọng, chỉ làm được có một lần thôi. Quả thật, việc rỗi linh hồn là việc quan trọng hơn hết. Nếu mất thì mất mọi sự, nếu được rỗi thì được mọi sự. Bởi đó Thánh Gioan Kim Khẩu dạy ta phải lấy linh hồn làm quý hơn mọi của cải trần gian. Thiên Chúa đã ban con một của người cho ta, và người con ấy đã chịu chết để cứu lấy linh hồn ta. Qua đó đủ thấy linh hồn ta quý trọng dường nào. Kinh Thánh viết: Thiên Chúa đã yêu mến thế gian như thế đó, đến nỗi đã thí ban người con một. Vì thế, Thánh Augustino nói rằng: Người ta có giá trọng bằng Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói: Người ta sẽ cho gì để chuộc lại sự sống mình? Ma-thiêu 16 câu 26. Thánh Philip de Neri cho rằng kẻ không lo phần rỗi mình là kẻ dại dột. Giả sử ở trần gian này có hai hạng người, một hạng hay chết, một hạng hằng sống. Hạng người hay chết thấy hạng người hằng sống cứ mê danh vọng, lợi lộc và những thú vui trần thế. Chắc chắn họ sẽ nói với những người ấy rằng: Anh em ngu dại quá, anh em thu tích của cải đời này làm gì? Vì của cải ấy mà anh em phải phạt đời đời sao? Hãy để chúng tôi tìm kiếm các của ấy, vì chỉ mình chúng tôi vô phúc mà thôi. Nhưng sự thật không phải như vậy, vì hết thảy chúng ta đều là loài hằng sống. Vậy tại sao nhiều người vẫn mê những sự vui sướng đời này để rồi mất linh hồn? Ông Salviano nói: Người Kitô hữu tin có phán xét, thiên đàng, hỏa ngục, mà sao vẫn cứ ngang tàn chẳng lo sợ gì? Thật hết đường nói. Chỉ có một việc cần. Ta chỉ có một việc quan trọng là lo phần rỗi đời đời. Kinh Thánh viết: cần thì ít thôi, hay một điều thôi. Luca 10 câu 42. Thánh Bernardo khóc thương những người Kitô hữu sống lầm lạc vì họ không coi trọng việc phần rỗi. Hơn nữa, còn cho đó là việc trẻ con, trong khi những việc ở đời lại cho là việc người lớn. Nhưng xét cho cùng, việc người lớn cũng phải kể là dại dột. Chúa Giêsu nói: nào có ích gì cho người ta khi được lời lại cả thế gian mà lại thiệt mất sự sống mình. Ma-thiêu 16 câu 26. Hỡi con hãy suy lời ấy cho kỹ, vì cho dẫu con phải gian nan nghèo khổ hay bị người đời khinh dễ, mà con được rỗi linh hồn, nào có can chi? Vì nếu con được rỗi linh hồn, con sẽ thoát mọi khó nhọc, tai ương và sẽ được hạnh phúc đời đời. Nhưng nếu không may con mất linh hồn, thì các sự sung sướng vinh hoa trần gian có nên ích gì cho con trong hỏa ngục chăng? Mất linh hồn thì mất hết mọi sự, mọi sự đều tiêu tan. Khi phải ra trước tòa Chúa, con sẽ nói thế nào với Chúa Giêsu? Ví như nhà vua sai quan cận thần đi lo việc đại sự ở thành kia. Đến đó, quan ấy chẳng lo chu toàn việc nhà vua đã ủy thác, mà chỉ lo hát sướng tiệc tùng. Đến ngày phải trở về, quan biết lấy gì mà trình báo đức vua? Cũng vậy, Chúa để ta sống ở trần gian không phải để ta ăn chơi sung sướng hay tích của làm giàu, nhưng có ý để ta lo phần rỗi. Thế mà ta chỉ ham mê sự đời, còn việc phần rỗi lại lơ là. Vào ngày phán xét, Chúa tra hỏi: ta sẽ thưa lại thế nào? Người đời vừa mở mắt đã lo kiếm tiền, chẳng nghĩ gì đến việc tương lai. Ngày xưa tại thành Roma, Thánh Philip de Neri gặp một thanh niên tên là Francisco d'Ardera. Anh là người thông minh và rất ham mê chức quyền danh vọng. Thánh nhân nói với anh rằng: này con, có phải con ham mê chức quyền danh vọng lắm không? Ta hỏi con, nếu như con được giàu có, được làm luật sư nổi tiếng, được làm giám mục, hồng y hay giáo hoàng, thì còn gì sau đó? Còn gì sau cùng nữa? Rồi thánh nhân nói: con hãy về mà suy nghĩ lời sau hết đó. Francisco về, đêm về gác tay lên trán, suy đi xét lại hai lời ấy. Còn gì sau đó? Còn gì sau cùng nữa? Sau cùng, Francisco quyết định dứt bỏ mọi sự, từ giã thế gian để vào dòng Thánh Philippe, chuyên lo một việc làm tôi Chúa. Có lời viết: chỉ có một việc ta phải lo là việc rỗi linh hồn, vì mỗi người chỉ có một linh hồn mà thôi. Xưa có nhà vua xin Đức Giáo Hoàng Benedicto 12 một ơn riêng, mà ơn ấy không thể nào cho được. Do vậy Đức Giáo Hoàng trả lời cùng người đến xin rằng: ngươi hãy về tâu lại với Đức Vua thế này. phải chi ta có hai linh hồn thì ta cũng liều mất một vị vua. Nhưng khốn nổi ta chỉ có một, nên ta không thể liều, mà cũng chẳng dám liều mất nó. Thánh Francisco Xavier nói: mỗi người chỉ có một linh hồn, nếu được sổi thì được hưởng thiên đàng, nếu bị mất thì phải sa hỏa ngục. Thánh Teresa Avila cũng thường nói với các chị em trong dòng rằng: hỡi chị em phải biết chỉ có một linh hồn, chỉ có một sự sống đời đời mà thôi. Lời ấy có nghĩa rằng chỉ có một linh hồn, nếu mất thì mất mọi sự. Sự đời đời cũng chỉ có một, nên một khi đã mất thì mất vĩnh viễn. Xưa vua Thánh David bởi suy điều ấy nên nguyện xin rằng, trong Thánh Vịnh 26 câu 4: cùng Giave tôi chỉ xin có một điều, điều tôi khắc khoải là được ở trong nhà Giave suốt mọi ngày trong đời tôi. Khác nào người xin rằng: lạy Chúa, con chỉ xin Chúa một sự này, là cho con được rỗi linh hồn. Thánh Phaolô viết: anh em hãy biết kính giới và run sợ mà lo công việc cứu rỗi chính mình. Vậy ai không sợ mất linh hồn, người ấy chẳng được rỗi linh hồn. Vì muốn được rỗi linh hồn thì phải gắng sức, phải chịu khó, như lời Chúa Giêsu phán: nước trời ở dưới sức cường bạo, và những kẻ cường bạo chiếm đoạt lấy. Để được phần rỗi thì trong giờ hấp hối, đức hạnh của ta phải giống đức hạnh Chúa Giêsu. Vì Thiên Chúa đã tiền định cho ta được nên đồng hình đồng dạng với hình ảnh con của người. Vậy ta phải ra sức xa lánh các dịp tội, phải lo dùng mọi phương kế để đạt được phần rỗi. Vì sự thành bại đều hệ tại nơi công việc ta làm, như lời Thánh Bernardo đã dạy. Rỗi linh hồn ai cũng muốn, hãm mình phạt xác thì ít kẻ ưa. Bởi vậy Thánh Augustino than rằng: thật là lạ, ma quỷ luôn rình mò hại ta, mà ta lại lơ là, không kể chi đến phúc họa đời đời. Mất linh hồn là mất tất cả. Ta có một việc phải làm, là lo phần rỗi linh hồn, vì việc đó chỉ làm được một lần mà thôi. Thánh Öke nói: không có tội nào trọng hơn tội trễ nải việc linh hồn. Ở đời không may bị thiên tai hoạn nạn thì còn có cách kiếm lại, nhưng kẻ phải sa hỏa ngục thì chẳng còn phương cầu cứu được nữa. Người ta chỉ chết một lần mà thôi, nên mất linh hồn là mất đời đời. Ở trong hỏa ngục, những kẻ đó chỉ còn than khóc cùng với những kẻ khờ dại khác. Ở đó họ luôn ưu phiền vì biết rằng mình chẳng còn phương thế nào có thể giải thoát khỏi chốn khổ hình ấy. Con hãy hỏi những người trước đây được thế gian cho là khôn ngoan, nay đang phải ngụp lặng trong biển lửa hỏa ngục, xem họ còn nhớ được điều gì? Có sung sướng, thỏa mãn vì đã thu tích được nhiều của cải ở đời này không? Con hãy lắng nghe tiếng họ phàn nàn than trách, nhưng vì đã bị mất đời đời nên nay có hối hận cũng chẳng xin ích gì. Thí dụ như người đã biết nhà mình ở gần sập mà không chịu tu sửa lại, đến khi nó sập xuống, lúc đó mới nhận thấy thiệt hại, nhưng chẳng còn cách nào cứu vãn được. Người ấy có hối hận thì cũng đã muộn. Những kẻ phải trầm luân trong hỏa ngục luôn hối hận vì những tội mình đã phạm. Thánh Teresa nói: người nào do sơ ý mà bị mất của cải hay vật gì dù giá trị chẳng đáng là bao, mà họ đã mất ăn mất ngủ, huống chi là kẻ mất linh hồn. Khi bước vào hỏa ngục, kẻ ấy sầu khổ vô cùng vì biết mình chẳng còn cách nào được giải thoát nữa. Khi đó kẻ ấy than thân trách phận rằng: tôi đã mất Chúa, mất thiên đàng, đời đời tôi mất mọi sự. Mất tại ai? Tại tôi dại dột. Người nào nghĩ rằng tôi đã phạm tội, nhưng tôi hy vọng Chúa nhân từ sẽ tha thứ và cho tôi được rỗi. Ta nói cho con biết, con vẫn có thể mất linh hồn, vì Kinh Thánh khuyên những kẻ phạm tội rằng: khốn cho chúng, bởi chúng đã trốn thoát ta. Tan hoang cho chúng, bởi chúng đã phản nghịch ta. Hô-sê 7 câu 13. Theo